Cảm tạ Chúa là Chúa cho tôi được hầu việc Chúa. Và trong cái sự hầu việc Chúa, một trong những phước hạnh mà Chúa cho tôi đó là được nghe những cái nan đề mà các con cái Chúa gặp phải. Và bởi ơn của Chúa, tôi có thể giúp để cho những vị đó thắng được những cái nan đề trong đời sống của mình. Tôi không chỉ nói những nan đề nhỏ nhỏ, nhưng mà có những nan đề rất là lớn mà nhiều lúc chúng tôi nghĩ rằng không có thể giải quyết được. Và tạ ơn Chúa, trong những lúc mà tôi counseling, những lúc tôi tư vấn đó, thì có một điều mà tôi thường nhắc đi nhắc lại, một cái nguyên tắc, một cái bí quyết mà giúp tôi và những vị đó thắng được những cái nan giải trong đời sống của mình. Và tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái nguyên tắc này, cái cách nào, cái bí quyết nào để chúng ta có một đời sống tâm linh, một đời sống đắc thắng, dầu cái nan đề đó nó có lớn, nó có tệ đến đâu đi nữa. Chúa của chúng ta là Chúa đắc thắng, và Chúa muốn ban sự đắc thắng cho mỗi một người trong chúng ta. Và cái nguyên tắc hay là cái bí quyết đem lại sự đắc thắng cho chúng ta học được từ trong Giô-suê đoạn 5. Giô-suê đoạn 5 từ câu số 13 trở đi. Giô-suê chúng ta biết, ông lúc bấy giờ, ông là một tướng lãnh, gọi là chief, commander chief, chief, cái người tướng lãnh coi cả dân sự Do Thái trong lúc này. Ông là người kế nghiệp Mô-xe. Mô-xe là lãnh tụ đem dân sự của Chúa ra khỏi Ê-díp-tô và đi vào miền đất hứa mà Chúa hứa cho. Nhưng mà chưa tới miền đất hứa thì Giô-suê đã qua đời về với Chúa. Thì Mô-xe qua đời về với Chúa, thì Giô-suê là người kế tiếp để dẫn dân sự đi. Và trước khi bước vào đất hứa thì Giô-suê phải đang gặp một cái nan đề khổng lồ. Phải nói là dưới cái nhìn của con người không có thể nào vượt qua được cái nan đề này cả. Và trong đời sống của chúng ta, không sớm thì muộn, nếu chúng ta chưa có gặp những cái nan đề lớn hay là những cái nan đề mà bó tay đó, không sớm thì muộn, trước sau gì chúng ta cũng gặp phải. Tôi nhìn đến quý vị ở đây và quý vị nhìn tôi, dù tôi còn đứng đây, nhưng mà sẽ có ngày tôi và quý vị sẽ gặp những cái nan đề mà mình không thể nào giải quyết được. Và đây là một trong những nan đề mà rất là đe dọa, rất là khủng khiếp trong đời sống của Giô-suê và ông đang phải đối diện. Đó là ông đối diện một cái thành rất là lớn trong lúc bấy giờ. Và cái thành đó không phải là cái thành phố giống như chúng ta thấy như vậy, nhưng mà cái thành phố này nó bao bọc bằng tường. Tường cao cỡ chừng 6 tầng nhà, mà nó dày mấy thước. Mà muốn xâm chiếm được Jericho không thể nào xâm chiếm được bằng cái sức của con người. Và đây là cái lúc mà Giô-suê, một tổng tư lệnh, đang tìm kiếm để chiến thắng Jericho, thành Jericho. Bởi vì thắng được thành Jericho thì mới đến được cái vùng đất mà Chúa hứa đường sữa và mặt cho mình. Cho nên với cái nhìn của Giô-suê lúc bấy giờ, so sánh dân sự của Chúa và thắng cái thành Jericho thì cũng giống như là cào cào hay là châu chấu mà nó đánh cùng những cái chiếc xe tăng như vậy. Đó là cái vấn đề mà Giô-suê và dân sự Chúa đang gặp phải lúc bấy giờ. Và câu chuyện chúng ta học được cái nguyên tắc chúng ta học được bắt đầu ở trong câu số 13, Giô-suê đoạn 5, câu số 13. Sải khi Giô-suê ở gần Jericho, nhước mắt lên và nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Chút nữa tôi sẽ giải nghĩa cái người này là ai, nhưng mà bây giờ tôi muốn nói để chúng ta khỏi có suy nghĩ nhiều. Cái người mà cầm gươm này á là chính là Chúa Giêsu. Chút nữa chúng ta sẽ bàn tới cái điểm này một chút. Bèn thấy người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình, Giô-sê đi lại người và nói rằng: ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bàn sắp mặt xuống đất lại mà hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa đều gì? Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-suê rằng: hãy lột dài khỏi chân ngươi, vì ngươi, nơi ngươi đứng là thánh. Giô-suê bèn làm như vậy. Chúng ta thấy được ở đây Giô-suê là một tổng tư lệnh của dân Do Thái lúc bây giờ. Và cái điều đầu tiên mà ông gặp, ông đang thấy hiện giờ, đó là một cái điều không thể nào giải quyết được. Mắt thấy của ông là một cái thành phố mà bằng tường xung quanh, rất là khổng lồ, rất là kể như là không những cái thành phố nó vững chắc như vậy, nhưng mà ông đã cho những trinh thám vô trong thành phố đó được biết rằng trong thành phố đó có những rất là nhiều người lính, mà những người lính đó là những người lính rất là giỏi. Không những họ là những người lính rất là giỏi mà thôi, nhưng mà họ là những người lính rất là bự con, to lớn. Giống như là tôi đứng gần những người mà chơi bóng rổ như vậy đó, to lớn như vậy đó. Thì Giô-suê với cái mắt nhìn của ông lúc bấy giờ, ông thấy thắng được Jericho là điều không thể nào xảy ra được với cái nhìn của con người. Trong đời sống của chúng ta, có thể lắm, quý vị đang bây giờ và ở trong, hoặc là những ngày trong tương lai, chúng ta đối diện với những cái khổng lồ đó ở trong đời sống của mình. Những cái khổng lồ đó có thể là sức khỏe của mình. Những khổng lồ đó có thể là cái thái độ trong lòng của mình. Những cái thái độ mà không đẹp lòng Chúa đó, những cái nhìn không đẹp lòng Chúa trong lòng của mình. Những khổng lồ đó có thể là những người gần gũi với mình, có những cái đời sống rất là khắt khe, những đời sống rất là chua chát mà mình nhìn mình thấy có vẻ như không thay đổi được. Những khổng lồ đó có thể là về tài chánh, về những cái nan đề trong hôn nhân, trong gia đình, trong công ăn việc làm của mình. Rất là nhiều khổng lồ khác nhau. Và khi chúng ta gặp những cái khổng lồ đó, chúng ta thường làm gì? Khi quý vị gặp những cái nan đề lớn nó xảy ra trong đời sống của mình, quý vị làm gì? Chúng ta thường làm gì? Chúng ta hỏi: tôi làm được gì? Tôi làm được gì để giải quyết cái nan đề đó? Và khi chúng ta giải quyết không được rồi, thì chúng ta nói như thế nào? Không biết có người nào có thể giải quyết, giúp mình giải quyết được không? Từ mình là con người đến với những con người khác. Cũng giống như Giô-suê ở đây. Khi ông đối diện với một cái nan đề lớn quá sức của con người, trong lúc ông suy nghĩ cái cách giải quyết thì ông gặp một người. Ông gặp chính Chúa Giêsu. Chút nữa tôi sẽ giải nghĩa tại sao mình biết được đây là Chúa Giêsu. Và khi ông gặp được cái người này thì ông nói như thế nào trong câu 13? Ngươi là người của chúng ta hay là kẻ thù của chúng ta? Ông tìm cách ông giải quyết vấn đề giống như chúng ta. Tôi làm được gì để giải quyết vấn đề đó? Và khi tôi làm không được thì tôi hỏi, ô có ai đồng minh của tôi giúp đỡ tôi giải quyết vấn đề này được không? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy, khi ông hỏi ngươi là người của chúng ta hay là kẻ thù của chúng ta, thì chúng ta thấy điều gì? Chúa trả lời như thế nào? Cả hai đều không phải. Chúa nói, ngươi không thể nào giải quyết được nan đề đó. Những người đồng minh của ngươi cũng không giải quyết được vấn đề đó. Những bạn hữu, những người xung quanh cũng giải quyết không được vấn đề đó. Nhưng mà ta, chỉ có ta mà thôi. Chỉ có ta mới giải quyết được vấn đề đó mà thôi. Trong câu số 13, phần A, phần B, chúng ta đọc, ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Người đáp, không. Không phải sức của ngươi có thể giải quyết được, hoặc là những người xung quanh ngươi giải quyết được. Bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va, chỉ có ta mới giải quyết được mà thôi, chẳng phải là ngươi hoặc là những người chung quanh. Chúa nói rằng, Giô-suê, nếu ngươi muốn thắng được, chiếm được thành Giê-rô-cô, không phải sức của ngươi hoặc là sức của dân sự, nhưng mà chỉ có khi nào ngươi hoàn toàn đầu phục ta mà thôi. Chỉ có khi nào ngươi hoàn toàn đầu phục ta mà thôi. Ta là tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va đến cùng người. Chúa phán như vậy. Giô-suê khi ông nhìn thấy cái tường thành, khi ông nhìn thấy cái thành Giê-rô-cô không thể nào chiếm được, ông thấy đây là một cái vấn đề lớn vô cùng. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em để ý chỗ này rất là quan trọng. Nếu ông bà anh chị em chặt cái chỗ này là chặt hết tất cả, là chỗ này. Cái vấn đề chính, cái nan đề chính không phải là Jericho. Cái nan đề chính không phải là làm thế nào để chiếm được thành Jericho. Cái nan đề chính là chính Giô-suê. Cái nan đề chính là chính Giô-suê. Giô-suê cần cái trận chiến mà thấy được đó là thành Jericho. Nhưng mà cái trận chiến, thưa quý ông bà anh chị em, không thấy được đó là chính mình. Tôi thấy kinh nghiệm cá nhân cũng như nói chuyện với nhiều người, cái nan đề chính không có phải là những gì mình thấy được, thưa quý ông bà anh chị. Cái trận chiến không phải, trận chiến chính không phải là ở ngoài đó, không phải là vấn đề công an việc làm, không phải vấn đề tài chính, không phải vấn đề vợ chồng lục đục, nhưng mà vấn đề chính là mỗi cá nhân của chúng ta. Và ở đây, để thắng được cái trận chiến mà không thấy được trong trái tim của chúng ta, Giô-suê gặp được một người. Và người đó là ai? Hầu hết những nhà giải kinh, kinh thánh thì cho biết rằng cái tướng đạo binh của Đức Chúa Trời này chính là Đức Chúa Giê-xu. Trước khi Ngài giáng sinh ở Bethlehem, Chúa Giê-xu xuất hiện ra vài lần ở trong Cựu Ước. Và cái câu hỏi đặt ra ở đây là làm sao mình biết được Chúa Giê-xu, đây là Chúa Giê-xu? Thứ nhất là khi mà Chúa sai những thiên sứ của Chúa đó đến báo tin cho ai đó, thì chúng ta biết rằng thiên sứ không bao giờ chấp nhận sự thờ lại của bất cứ người nào. Chỉ có Đức Chúa Trời mới nhận sự thờ lại của con người mà thôi. Cho nên ở đây, cái người này xuất hiện ra, Giô-suê thấy được, và Kinh Thánh nói như thế nào? Giô-suê sắp mình xuống lại thờ người đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây không có phải là một thiên sứ thường, nhưng mà chính Chúa Giê-xu. Lý do thứ hai á, là Giô-suê gọi người này là Chúa của tôi. Trong Kinh Thánh, khi Chúa muốn một ai biết được điều gì ở trong Cựu Ước, chúng ta biết lúc trong Cựu Ước thì Kinh Thánh chưa có đầy đủ, cho nên Chúa dùng thiên sứ của Chúa đến để báo tin cho người này người nọ. Chẳng hạn giống như thiên sứ đến báo tin cho bà Mary, thiên sứ Gabriel đến nói báo tin cho bà Mary, mà bà Mary không có gọi thiên sứ bằng Chúa của tôi. Và ở đây Giô-suê đã gọi cái người này bằng Chúa của tôi. Và cái điểm thứ ba mà mình biết được đây là chính là Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Bởi vì ở trong câu số 15 đó, không biết quý ông bà anh chị em đọc tới câu số 15, quý ông bà anh chị em có nhớ lại có một lần Chúa cũng nói một câu y chang như vậy. Câu số 15, tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-suê rằng: hãy lột dài khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Quý ông bà anh chị em cùng nhớ có một lần Đức Chúa Trời nói cái câu này cho ai không? Mô-sê. Yeah. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu hiện thân ra trước khi Ngài giáng thế làm người, 1400 năm trước khi Ngài xuất hiện thành người ở Bethlehem. Cho nên ở đây chúng ta thấy vì biết rằng đây là Đức Chúa Trời, cho nên Giô-suê bèn sắp mình xuống đất thờ lại Chúa. Đây là cái điều mà tôi muốn chúng ta để ý. Sắp mình xuống đất thờ lại Chúa có nghĩa là gì? Khi chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh một người sắp mình xuống đất thờ lại Chúa có nghĩa là gì? Cảm ơn Chúa, cảm ơn bà Chiêu, là người hoàn toàn đầu phục Chúa. Người hoàn toàn đầu phục Chúa. Khi Giô-suê gặp được Chúa thì ông chỉ có một điều duy nhất mà ông phải làm, cần làm, không có điều gì khác hơn, đó là ông hoàn toàn ông đầu phục Chúa. Chúng ta thì sao? Giô-suê trước khi ông thắng được Jericho, dẫn dân sự Chúa đến thắng được thành Jericho, cái điều đầu tiên ông phải làm đó là ông đầu phục Chúa. Chúng ta biết Giô-suê không phải là một người bình thường như những người khác. Ông là người rất là dũng cảm. Ông là người rất là có tài. Và ông là người rất là thành công trong cái sự dẫn dân sự của Chúa đi đây đi đó. Nhưng mà hôm nay khi ông thật sự ông gặp Chúa mặt đối mặt thì ông hoàn toàn đầu phục Chúa. Hoàn toàn đầu phục Chúa. Và khi ông sắp mình xuống, tôi thì thích học võ nhưng mà chưa có cơ hội học võ. Mà quý vị học võ như anh Hiệp đó rồi. Yeah, học võ thì tôi được biết cái tư thế mà hoàn toàn bất lực là tư thế sắp mình xuống. Khi mình đánh một người nào đó đó mà mình đánh người đó dễ nhất, mình thắng được người đó là làm như thế nào để người đó nằm sắp mình xuống là mình thắng họ rất là dễ dàng. Một cái tư thế gọi là hoàn toàn bất lực. Cho nên ở đây chúng ta thấy Giô-suê khi gặp Chúa, ông đến với Chúa, ông nói rằng: lạy Chúa, con hoàn toàn bất lực. Con hoàn toàn đau phục Chúa. Khi đứng trước những cái nan đề, đối diện với những cái gian nan trong cuộc sống, chúng ta thường làm gì? Chúng ta dựa trong kinh nghiệm của quá khứ, tôi làm đủ thứ chuyện hết, cho nên tôi không có gì mà tôi không làm được. Có một người, tôi chia sẻ với người đó về Chúa, cho người đó nói: tôi không cần Chúa. Hỏi sao vậy? Lúc còn trẻ đó, tôi đánh một lần, thắng 3 người, cho nên bây giờ tôi, cuộc sống của tôi không cần Chúa. Mà có Chúa trong cuộc đời hay không đi nữa, cái chuyện đó là cho những người khác, chứ tôi không cần. Tôi ngon lành lắm. Ở đây Giô-suê giàu, ổng là người rất là thành công, rất là có tài, rất là dũng cảm, nhưng mà khi ông gặp Chúa, ông hoàn toàn bất lực. Và thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái thái độ mà Chúa sẽ ban cho chúng ta sự chiến thắng. Rất là đơn giản thưa quý ông bà anh chị em. Những cái nan đề, những cái trận chiến trong đời sống của chúng ta, thắng là chỗ này, và thua cũng chỗ này, nếu chúng ta không hoàn toàn đạo phục Chúa. Tôi thường nói, đời sống của người tin Chúa, một đời sống đắc thắng, là một đời sống khi mình sẵn sàng đi xuống. Khi mình đi xuống thì mình sẽ được đi lên. Như ông Giăng Báp-tít, khi Đức Chúa Giê-xu nói về Giăng Báp-tít, Giăng Báp-tít là người dọn đường cho Đức Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu nói về ổng như thế nào: phước cho người sanh ra Giăng Báp-tít. Ổng là một người rất là đặc biệt, dọn đường cho Chúa, mà nói Chúa sẽ đến như thế nào. Và Giăng Báp-tít nói như thế này về Đức Chúa Giê-xu: tôi không đáng để được mở giày của Chúa. Ngài, Chúa Giê-xu phải được nâng lên và tôi phải được hạ xuống. Tôi không đáng để được mở giày của Chúa. Người Do Thái lúc bây giờ khi nói về một người mở giày người khác, người đó là người đầy tớ, người nô lệ. Mà ông Giăng Báp-tít, một người vĩ đại, mà ông nói rằng đối với Chúa, ông không đáng để được mở giày của Chúa nữa. Cho nên chúng ta thấy cái bí quyết để được thành công, chúng ta biết là sau cái chuyện này xảy ra trong cái đoạn 5 tới đoạn 6, thì Chúa ban cho Giô-suê sự thành công rất là kỳ diệu, thắng được Jericho một cách rất là lý thú. Mà nó bắt đầu cái chỗ là gì? Trước khi thắng được Jericho, cái mà thấy được, Chúa phải thắng cuộc đời của Giô-suê. Còn khi mà chúng ta không để Chúa chiếm ngự, hoàn toàn đầu phục Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, tôi nói chuyện với rất là nhiều người, và có những người họ gặp những cái Jericho trong cuộc đời của họ, mà họ phải thua nó. Đến giờ phút cuối cùng họ chết đi, họ cũng không có thắng được những cái Jericho trong cuộc đời của họ. Bởi vì sao? Bởi vì họ không hoàn toàn đạo phục Chúa. Và ở đây chúng ta thấy Giô-suê hoàn toàn đạo phục Chúa. Chúa đã ban cho ông một sự chiến thắng rất là kỳ diệu. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, trước khi mình thắng được những cái Jericho trong đời sống của mình. Những cái Jericho có thể mình đang gặp phải là chồng mình, là vợ mình, là công ăn việc làm, là tài chánh và về tình cảm, whatever. Trước hết, Chúa phải thắng mình. Before you conquer the Jericho in your life, God has to conquer you. No other way. Không có cách nào khác hơn, thưa quý ông bà anh chị. Tôi rất là buồn khi tôi chia sẻ những điều này mà có nhiều người họ không có chấp nhận cái lẽ thật này, cái chân lý này. Họ vẫn tìm kiếm cách làm thế nào để tôi giải quyết vấn đề gia đình của tôi. Là tôi phải cái chuyện một sư phải thực tế chứ. Cái vấn đề trước mắt nè, mình phải giải quyết vấn đề trước mắt nè. Nhưng mà đối với Chúa, cái chính là ở đây. Cái trận chiến chính là ở đây, chứ không phải ở ngoài kia, thưa quý ông bà anh chị. Người đời thì sao? Ồ, đó, những cái đó thiếu tiền, vợ chồng lục đục với nhau, gia đình lộn xộn, thì đó, mấy cái đó là mấy cái cần giải quyết. Nhưng mà đối với Chúa nói, trận chiến là ở đây nè, thưa quý vị. Nếu ta, Chúa nói, không chiến thắng được cái tấm lòng, cái trận chiến của con, thì con đừng có hòng có thể thắng được những cái trận chiến ở bên ngoài. Và chỉ khi nào mình hoàn toàn đến với Chúa và nói rằng, lạy Chúa, con hoàn toàn bất lực, con đầu hàng Chúa một cách hoàn toàn, chỉ lúc đó là lúc mà đem lại chiến thắng trong cuộc đời của chúng ta mà thôi. Cho nên thưa quý vị, tôi thấy nhiều lúc Chúa dùng những cái nan đề rất là bi đát cho xảy đến trong đời sống của chúng ta. Đến cái chỗ mà chúng ta thấy như là bế tắc đó. Nhiều lúc Chúa làm như vậy, thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa muốn dùng những điều đó để đem lại sự chiến thắng cho chính mình. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta không thấy điều đó, chúng ta vẫn cứ cố gắng, chúng ta đẩy những cái tường thành Jericho làm cho nó đổ xuống, mà làm sao mà làm cho đổ xuống được. Chúa dùng những cái nan đề thật là lớn hơn cả sức người để cho chính tôi thấy được rằng, chính quý vị thấy được rằng, khả năng của mình không ra gì cả, sức của mình không ra gì cả, những người chung quanh mình cũng không thể nào giúp mình được gì cả. Những cái sự khôn ngoan, những cái kinh nghiệm của mình chẳng ra gì cả. Chỉ khi nào mình để Chúa chiếm ngự cuộc đời của mình, lúc đó mình mới kinh nghiệm được sự đắc thắng những cái bên ngoài mà thôi. Cho nên Chúa đưa những cái nan đề đến trong đời sống của chúng ta không phải để chúng ta bỏ cuộc, thưa quý ông bà anh chị em, nhưng mà để chúng ta đầu hàng trước mặt Chúa. Quý vị hiểu điều tôi nói không? Chúa cho những cái nan đề bó tay đến trong đời sống của chúng ta không phải để chúng ta bỏ cuộc, nhưng mà chúng ta nói rằng, lại Chúa, con sẵn sàng hoàn toàn đầu phục Chúa. Đó là mục đích của Chúa. Và khi quý vị làm được giống như Giô-suê làm, con sắp mình một cách hoàn toàn trước mặt Chúa, thờ lại Chúa, thì Chúa sẽ ban cho quý vị sự chiến thắng. Hay là nói cách khác hơn, sự chiến thắng bắt đầu từ cái chỗ quý vị nằm sắp mình trước mặt Chúa, hoàn toàn bất lực. Chỉ có thế thôi, không có cách nào khác hơn cả. Cho nên, trong đời sống của chúng ta, ước mong rằng trong bắt đầu ngày hôm nay, mỗi buổi sáng tôi thức dậy, tôi cầu nguyện như thế này, thưa quý vị. Lạy Chúa, con hoàn toàn bất lực với tất cả những cái nan đề sẽ đến trong ngày hôm nay. Và con hoàn toàn vâng phục Chúa. Chúa muốn con làm gì, con làm cái đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là sự chiến thắng, chứ không phải là chiến bại. Đó là cách duy nhất đem lại sự chiến thắng trong đời sống của chúng ta. Hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa. Tuần trước nữa chúng ta học như thế nào? Chúa là gốc nho, chúng ta là nhánh nho. Hễ mà nhánh nho không gắn liền với gốc nho thì Chúa nói như thế nào? Ngoài ta ra các ngươi không làm gì được. Quý vị có tin điều đó không? Quý vị có thật sự nhận thấy mình ngoài Chúa là không làm gì được không? Hay là nó Kinh Thánh nói như vậy, mục sư nói như vậy, chứ thấy không, tôi phè phè, tôi đâu có cầu nguyện cùng Chúa, tôi đâu có đọc Kinh Thánh, tôi làm gì thì tôi cứ làm, tôi đâu có tìm hỏi Chúa, mà thấy tôi cũng sống phè phè, đâu có gì đâu. Nếu chúng ta có thái độ đó, chúng ta chưa có tin lời của Chúa nói. Và sẽ có ngày chúng ta gặp những cái Jericho lớn trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta không thể nào thắng được những cái Jericho đó. Quý vị có tin và chấp nhận rằng ngay giờ phút này, nếu Chúa không cho phép, con có thể mắc một cái căn bệnh mà nó đau đớn vô cùng, khổ sở vô cùng, cho đến ngày con chết. Quý vị có tin điều đó không? Hay là nói, tôi sống đây là nhờ tôi tập thể dục, tôi ăn uống đồ ngon lành lắm. Chúng ta phải có cái thái độ như Giô-suê, con hoàn toàn bất lực. Trong con chẳng có gì cả, Chúa ơi. Nếu không bởi ơn sự thương xót của Chúa, con còn tệ hơn là rơm rác nữa. Và với cái nhìn đó, với thái độ đó, chỉ có cái thái độ đó chúng ta mới đắc thắng trong cuộc đời mà thôi. Nếu tôi phải từ giã đời này, hôm nay, đây là cái bài giảng cuối cùng mà tôi muốn quý ông bà anh chị em áp dụng trong đời sống của mình. Và đây là cái nguyên tắc duy nhất mà đem sự chiến thắng trong cuộc đời của quý vị và tôi. Hoàn toàn đạo phục Chúa, tan vỡ ra. Và thưa quý ông bà anh chị em, tan vỡ ra trước mặt Chúa là điều quý. Bởi vì khi mình tan vỡ ra, Chúa mới xây dựng mình trở thành một người mới. Còn nếu mình không chịu tan vỡ con người của mình, cái bản ngã của mình, cái xấu xa của mình vẫn còn đó. Cho nên hãy đến với Chúa và nói rằng, lại Chúa, con sẵn sàng xé. Con sẵn sàng xé cái hợp đồng giữa con với Chúa trước đây. Cái hợp đồng đó là gì? Con điền hết tất cả những điều con muốn, rồi con nói Chúa ký cho con. Đây là cuộc đời của con này, con muốn như vậy nè, Chúa ký cho con. Xé cái hợp đồng đó. Và đem với Chúa một cái tờ giấy trắng. Ký tên sẵn của mình dưới đó. Và xin Chúa ơi, bất cứ những gì Chúa muốn con làm, xin Chúa viết xuống. Và đây là cái hợp đồng con muốn có với Chúa. Chỉ khi nào mình xé cái hợp đồng của mình với Chúa và đưa Chúa tờ giấy trắng với cái chữ ký sẵn của mình ở dưới này, lúc đó mình mới có được sự chiến thắng mà thôi. Không có cách nào khác hơn, thưa quý vị. Cái tư thế mạnh mẽ nhất, tư thế đầy sức sống, quyền năng chiến thắng là tư thế nằm sát mình xuống đất trước mặt Chúa, thờ lại Chúa. Và đó là điều mà Giô-suê đã làm. Và khi ông đã làm như vậy rồi thì lời Chúa nói như thế nào ở trong Giô-suê đoạn 6 câu 1? Và Jericho đã đóng cửa thành mình cách nghiêm nhặt trước mặt dân Israel, không người nào ra vào, là kể như không có cách gì mà vô đó thắng được. Nhưng mà như thế nào? Câu số 2, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: kìa, ta đã phó Jericho vua và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Amen. Ta đã phó, ta cho ngươi sự chiến thắng. Vua của Jericho, nguyên cả thành Jericho, ngươi thấy những người binh sĩ mạnh mẽ ở trong đó, ta phó, ta ban hết cho ngươi. Ai trong chúng ta cũng muốn điều đó cả. Ai trong chúng ta cũng muốn đắc thắng những cái Jericho trong cuộc đời của mình. Và đây là cái nguyên tắc duy nhất để chúng ta thắng. Hoàn toàn đầu phục Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những cái nan đề chúng ta gặp phải, chúng ta thấy được, đó không phải là nan đề chính. Xin chúng ta nhớ điều đó. Nan đề chính đó là đây. Nan đề chính không phải là vợ tôi sao mà khó tính, sao mà cứng cỏi, sao mà chồng của tôi sao cọc cằn, ông không có biết lo gì hết. Đó không phải là vấn đề chính. Nan đề chính là tội. Cầu xin Chúa cho chúng ta học được điều này. Bởi vì khi chúng ta sẵn sàng đầu phục Chúa, Chúa hứa với Giô-suê, Chúa ban cho Giô-suê sự chiến thắng, và Chúa hứa cho mỗi một chúng ta sự chiến thắng bất cứ Jericho nào trong đời sống của mình. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà chị em đồng đứng lên.